vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Hội nghệ sĩ Việt Nam Úc Châu xin hân hạnh tái ngộ cùng quý thính giả với phần 2 tiếp theo của vở kịch Tâm lý, tình cảm, xã hội, Cờ bạc, trò chơi, trời cho do Trúc Quân biên soạn và được thu âm phối nhạc bởi nhạc sĩ Thái An.
Vở kịch gồm có các nhân vật như sau: Tiến, người cha cờ bạc; Thúy, người mẹ hiền từ; Trí, người cậu, em của Thúy, điềm đạm, hiểu biết; Vũ, con trai của Tiến và Thúy, sinh viên; và Thanh, con gái của Tiến và Thúy, nhân viên ngân hàng.
Kính thưa quý thính giả, phần 1 của vở kịch đã nói lên sự hậu quả của cờ bạc từ một chủ nhân của shop Take Away, giờ phải tán gia bại sản,
và quan niệm bần cùng sanh đạo tặc có xác thực đối với nhân vật Tiến, người cha cờ bạc trong vở kịch này không? Đúng, sai, thế nào? Xin kính mời quý khán giả cùng thưởng thức.
Trọng gấp lắm, con cần nói chuyện với ba.
Ai mà biết khi nào mà ông về đâu, mà có chuyện gì mà con cần kiếm ông dữ vậy con?
Trời ơi, chắc là thua hết tiền rồi nè, con biết rồi. Làm sao đây trời ơi, làm sao đây trời ơi?
Cái việc gì mà chị quýnh quán lên vậy?
Thành, mau nói cho má biết đi, con tìm ông có chuyện gì?
Ba ông lấy hết tiền của con đi chơi cờ bạc hết rồi kìa.
Tiền? Mà tiền gì?
Tiền tích kịch xổ số của chương trình gây quỹ giúp nạn dân cháy rừng đó má.
Hả? Tiền bán vé xổ số của chương trình gây quỹ cháy rừng mới tổ chức đó phải không con?
Dạ phải.
Mà bao nhiêu?
Hơn 6.000 luôn đó má.
Hả? Hơn 6.000?
Trời ơi, tiền của người ta mà sao chị mang về nhà làm chi cho mang quả vậy?
Thì tại chị phụ trách khâu bán tích kịch xổ số, nên đêm qua ban tổ chức nói chị mang tiền về nhà. Má ơi, rõ ràng là con cất ở trong tủ quần áo, con để tuốt ở dưới đáy tủ á. Con không biết làm sao ba thấy mà lấy hết trơn rồi kìa. Bây giờ con biết phải làm sao má, con làm sao đi có tiền đưa cho ban tổ chức đây má.
Rồi khi nào người ta mới thu số tiền này lại?
Ngày mai chủ nhật lúc 2 giờ trưa để báo cáo tài chính và đưa tiền luôn thế nè.
Hả? Ngày mai?
Chủ nhật má? Ngày mai là ngày mai đó má. Trời ơi, bây giờ con phải làm sao đây? Má tính giùm con đi. Con rối quá rồi, con rối lắm má ơi.
Trời ơi, từ bây giờ cho đến trưa mai, thời gian chẳng còn bao lâu nữa, mà gấp gáp như vậy, biết vay mượn ai đây? Trời ơi, biết tính sao đây? Mà nè, Thanh à, con có kiếm kỹ chưa? Chứ có lý nào mà ông tán tận lương tâm đến như vậy?
Má ơi là má, con đã xới tóc hết quần áo trong tủ ra rồi, nhưng số tiền nó không có cánh mà bay. Mà không, ổng tán tận lương tâm, ổng vô lương tâm mới đúng.
Chị để em gọi điện thoại gọi ổng về coi sao.
Gọi làm gì, giờ này bác tắt phone rồi.
Giờ này mà không thấy bóng dáng ổng ở đâu hết á, thì chắc chắn là đêm nay ổng không có về nhà đâu.
Trời ơi, có một người cha cờ bạc tôi xấu hổ, mang mặt cảm tự ti với bạn bè, vốn chưa có đủ sao, giờ tìm trộm cắp, lại trộm cắp tiền từ thiện thì tự hội nhục nhã cỡ nào.
Chị có biết á, cha của chị cũng là ba của em không? Tại sao không đè nén cảm xúc mà để phát ngôn bừa bãi à?
Chị biết.
Chị biết chứ. Nhưng chị tức lắm. Đã nhiều lần chị quyết định xin má cho chị ra ngoài xe phòng ở riêng với bạn bè. Mặc dù chị hứa sẽ cung cấp tài chính đầy đủ cho ba má nếu chị ở riêng. Nhưng má viện dẫn hết lý do này rồi đến lý do nọ, thuyết phục chị bỏ ý định thoát ly gia đình. Má ơi, má ơi là má. Nếu má không ngăn cản con á, thì giờ này con đâu có bị rắc rối như vậy chứ.
Thì tại vì má thương chị, má không có muốn xa chị thôi.
Chẳng thà chị sống xa nhà còn hơn sống chung một cái mái nhà mà gặp rắc rối như thế này. Người ta đề phòng trộm cắp ở ngoài đường kìa, chứ ai đề phòng trộm cắp ở trong nhà. Sống nghịch lý như thế này á, làm sao con sống nổi vậy má. Trời ơi, tôi chán. Tôi chán sống trong cái nhà này lắm rồi. Tuần tới tôi sẽ dọn ra riêng. Tôi sẽ dọn ra riêng tôi ở luôn.
Chị hai. Được rồi, để sáng mai em đi vay mượn tiền rồi em đưa cho chị. Mất tiền chứ có mất trí đâu. Mà nói năng chẳng có giống ai hết trơn.
Trời ơi, lỗi tại ai? Lỗi tại cái sông bạc chảy đầy trong casino giờ lắm, hay là lỗi tại người đam mê cờ bạc để không tự chủ lấy bản thân mình? Trời ơi, tôi muốn chết. Tôi rất muốn chết lắm chứ. Nhưng tôi không đủ can đảm để tự giận, để kết liễu cuộc đời mình.
Má ơi.
Vì vậy nên tôi phải sống, dẫu tôi phải sống trong sự chịu đựng thì nhục nhã chị, thì tôi cũng phải cố gắng ngồi lên trong những vùng tâm tối như một đo sen, để tạo niềm tin trong cuộc sống cho các con của tôi.
Má. Má ơi. Má ơi. Má luôn luôn là người mẹ tốt của hai đứa con mà má.
Con, đêm dài đã qua, ngày mai trời lại sáng phải không con?
Dạ, chẳng còn bao lâu nữa thôi, thì ngày mai sẽ đến và trời lại sáng mà.
Màn 2, thời gian khoảng 7 giờ tối, không gian phòng khách nhà Trí, Tiến và Trí đang trò chuyện.
Anh hai, anh định khi nào anh trở về nhà vậy?
Thì sẽ về thôi.
Anh có biết là anh trốn ở nhà tôi mấy ngày rồi không?
Chắc khoảng 2-3 ngày gì đó.
4 ngày rồi đó anh hai. Anh có biết là anh đang đặt tôi trong cái hoàn cảnh vô cùng khó xử, lại làm cho tôi còn mang mặc cảm tội lỗi với người thân nữa.
Tôi biết, nhưng ở Úc này tôi không còn người thân ngoài cậu.
Xin lỗi anh hai nha, đúng ra là tôi báo cho chị hai biết sự việc này rồi đó. Nhưng tôi cứ suy đi tôi nghĩ lại, đây không phải là cách giải quyết hợp tình hợp lý.
Đó đó, tôi thương tôi quý cậu ở cái điểm này. Cậu là người em vợ, cư xử quá là điểu nghệ.
Cảm ơn anh hai đã nghĩ tốt về em.
Hôm nay lần đầu tiên cậu nghe tôi tâm sự. Cậu Trí à, tôi nói thật với lòng, cậu chính là người sống trọn tình trọn nghĩa. Cậu đã bảo lãnh vợ chồng con cái chúng tôi sang Úc, đã tạo ra cuộc sống cho chúng tôi. Cậu còn...
Đó là bổn phận và trách nhiệm của những người cùng huyết thống. Ba tôi mất sớm, mẹ tôi phải tạo tầng buôn bán, và nhờ trời thương nên có được một ít của cải để phòng thân sau này. Nhưng buồn thay, mẹ tôi lại trút hết tiền của cho tôi đào thoát vượt biên ra nước ngoài. Trong khi tôi ăn học, tôi sống vinh hiển cơm no áo ấm nơi xứ người, thì nơi quê nhà anh chị phải sống lam lũ thay tôi báo hiếu cho mẹ già. Cho đến khi mẹ mất, tôi lo lại cho gia đình anh chị là lẽ tất nhiên rồi.
Chẳng những lo từ Việt Nam đến Úc cũng lo. Cậu lo cho hai cháu ăn học, lo vốn liếng cho anh chị mở shop food thích cà quay, tạo dựng nhà cửa cho ở nữa.
Nhưng bao nhiêu cái lo đó nó không còn ý nghĩa nữa anh hai à. Vì chính em nè, em là người thường rủ anh đến club chơi kéo máy. Do em lầm. Bởi vì em lầm em đinh ninh rằng anh hai là người lý thú làm ăn, cờ bạc chút chút là chỉ để mua vui thôi. Chứ em đâu có ngờ, em đâu có ngờ anh hai thuộc hành sư phụ vậy anh hai.
Em đã lầm đưa anh sang đây, khi đêm về anh đến lắp bạc bài.
Non nước này mà anh còn đùa giỡn được nữa sao anh hai?
Cười rồi phải không? Tôi biết cậu không vui á, vì sự phi lý của bà xã tôi. Tôi cờ bạc là do tôi, sao đổ tội cho cậu? Nhưng có vấn đề này cậu chưa biết. Nếu tôi nói ra, đảm bảo cậu sẽ không buồn giận chị cậu nữa.
Vấn đề gì vậy anh?
Cứ mỗi lần bà phàn nàn cãi lộn với tôi, bà đều đem nha những cái thuốc của cậu để làm bài học lương lý cho tôi đó.
Em hân hạnh đến vậy sao?
Cậu biết không, bà thường chỉ thẳng vào mặt tôi và nói vậy nè. Tại sao thằng Trí nó tới Úc trước ông, nó bước vào lắp ăn chơi cũng trước ông, mà nó không bị nhiễm độc, xa đỏ như ông. Bà thằng Trí tuy tuổi nó còn nhỏ hơn ông, nhưng sự suy nghĩ của nó hơn ông. Nó biết chơi trong giới hạn mà số tiền nó quy định là bao nhiêu. Còn ông ấy, xả lén ấy, sạch túi dây nợ trả lời sang xốp. Rất may cho ông ấy.
Mà rất may việc gì?
Cũng rất may là còn cái nhà để trú ngụ nên chưa trở thành homeless. Vì cái nhà đó của cậu.
Vì cái nhà đó là của tôi nên anh không bán và không cầm được cho ngân hàng phải không?
Tôi cờ bạc riết rồi, quá tệ phải không cậu? Lại càng tệ hơn khi tôi lấy trộm tiền của con mình, lại tiền là tiền quỷ lão cho những nạn nhân cháy rừng nữa.
Bây giờ anh đang tự trách mình đó à?
Hành vi này chẳng khác nào con gái tôi đang làm điều tốt đẹp hữu ích, trong khi tôi là cha mà không làm được những điều tốt đẹp với nó, mà lại làm phương hại đến nó. Nên tôi rất sợ phải chạm mặt với mọi người trong gia đình.
Anh đừng suy nghĩ nhiều rồi sợ. Chị Thúy là người rất bao dung. Nếu anh biết hối cải, chị sẽ tha thứ cho anh như bao nhiêu lần chị đã tha thứ.
Tôi biết chứ cậu. Tôi biết vợ tôi không có hẹp lượng. Nhưng còn con Thanh, với tánh nết bướng bỉnh của nó, tôi không thể suy đoán nó phản ứng như thế nào khi tôi quay đầu trở về cái nhà đó.
Anh hai à, bao nhiêu năm nay anh đã đổ dầu sòng bạc biết bao nhiêu là tiền của, mà tiền đó là do sức lao động cần cù siêng năng của anh chị mà có. Bị mất của ngoài ý muốn, đôi lúc chị hai chỉ tức giận lên, vì vậy mà khó tránh khỏi cảnh gây gỗ cắn đắng với nhau. Nhưng cũng may à, cũng may là con Thanh với thằng Vũ, chúng nó chưa có lần nào dám hỗn hào với anh. Cái điều này cho thấy chúng nó vẫn còn nể mặt anh là cha của nó.
Sợ gì chúng nó chưa hẳn hào với tôi, vì tôi chỉ lem nhem tiền bạc của vợ thôi. Còn lần này nè, tôi đã lấy trộm tiền của con Thanh, mà số tiền đó hơn 6,000, chịu bỏ qua cho tôi à.
Anh đừng có suy nghĩ nhiều rồi thêm phức tạp. Nếu anh cảm thấy hổ thẹn, hối lỗi những việc làm không đúng của mình, thì bây giờ anh đi về nhà đi. Anh đối mặt với vợ con của anh, để anh bày tỏ những hối cải ăn năn.
Không, tôi không làm được điều ấy.
Anh hai à, tôi và anh ty đồng hội cùng những người đến club hay casino để tìm lạc thú, nhưng tôi không đồng tình về cách thực hành để tìm lạc thú của anh. Do đó, tôi không thể nào tôi hiểu rõ được con người của anh. Vì vậy mà tôi khuyên anh á, anh nên tìm đến cộng đồng người Việt tự do New South Wales để tìm đến cái dịch vụ hỗ trợ tinh thần vấn nạn cờ bạc. Nhân viên ở đó người ta sẽ giúp đỡ cho anh, tất cả hoàn toàn miễn phí.
Cộng đồng người Việt chúng ta cũng có dịch vụ tư vấn cờ bạc này nữa sao cậu Trí?
Có chứ. Nếu anh muốn cải thiện, tôi sẽ liên lạc và sẽ đưa anh đến đó.
Tôi còn có cơ hội để sửa đổi bản thân tôi nữa.
Nhân vô thập toàn anh hay à. Làm sai, biết sai, sửa sai là bản năng phục thiện của một người hướng thượng. Điều quan trọng là người đó có nghị lực và có ý chí để dứt bỏ cái tự ái, để vượt qua cái mặc cảm tội lỗi và hành động theo cái bản năng phục thiện đó hay không.
Cậu phải là chuyên viên tâm lý học mới đúng đó nha.
Anh hai, tôi mong anh hãy đến cộng đồng người Việt tự do New South Wales. Ở đó họ rất tâm lý và nhiều kinh nghiệm. Nếu anh biết lắng nghe là có chuyện giọng tốt. Anh hai, hãy tự tin, cố lên anh.
Cố lên, tôi sẽ cố lên và tìm sự giúp đỡ ở nơi họ.
Kính thưa quý thính giả, để tìm sự giúp đỡ khi quý vị cần thiết trong việc tư vấn cờ bạc, chúng tôi xin giới thiệu một dịch vụ hoàn toàn miễn phí của cộng đồng người Việt tại Úc Châu, tiểu bang New South Wales. Xin đừng do dự, hãy liên lạc điện thoại số 02 9727 5599. Chắc chắn quý vị sẽ được hỗ trợ tinh thần một cách tinh tế và hữu hiệu.
Do thời gian phát thanh có giới hạn nên vở kịch Cờ Bạc Trò Chơi Trời Cho xin được tạm ngừng nơi đây.
Và chuyện gì sẽ xảy ra với người cha cờ bạc nổi tiếng trong tình trạng cắt lắp casino bị đóng cửa bởi Covid-19?
Câu trả lời sẽ được giải đáp trong tuần tới, cũng cùng ngày và giờ này. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.